Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 1 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 11. Cầu cho những người đang chịu đau khổ vì cô đơn, cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của anh chị em. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, hiệp nhất với nhau trong sự khác biệt và sống linh đạo hô hấp. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 31 tháng 10, dành cho 1.000 thành viên huynh đoàn công giáo các cộng đoàn canh tân trong Thánh Linh, Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây và giải thích rằng, hiệp nhất trong sự khác biệt là công nhận và vui mừng đón nhận các hồng ân, các năng khiếu mà Chúa Thánh Linh ban cho mỗi người, và dùng chúng để phục vụ tất cả mọi người trong giáo hội. Đó cũng là biết lắng nghe, chấp nhận những khác biệt, có tự do nghĩ khác và biểu lộ ra bên ngoài. Anh chị em đừng sợ những khác biệt. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cách cầu nguyện của các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, qua kinh nguyện ngợi khen và chuyển cầu. Ngài ví, việc cầu nguyện giống như hai giai đoạn của sự hô hấp, hít vào và thở ra. Đức Thánh Cha nói, đời sống thiêng liêng được nuôi dưỡng trong kinh nguyện và được biểu lộ qua sứ vụ, hít vào và thở ra. Trong kinh nguyện, khi chúng ta hít vào, chúng ta lãnh nhận không khí mới của Thánh Linh. Và khi thở ra, chúng ta loan báo Chúa Giêsu Kitô phục sinh nhờ Thánh Linh. Không ai có thể sống mà không hô hấp. Cũng vậy đối với Kitô hữu, nếu không có kinh nguyện ngợi khen và không có sứ vụ, thì họ không sống như Kitô hữu.
Vittoria, chiều thứ Bảy hôm nay mùng 1 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước tại thành phố Vittoria cho Linh Mục Pedro Azuamendia, tử đạo năm 1936 trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha. Cha Mendia sinh năm 1890 tại Ban Maceda thuộc giáo phận Vittoria, đậu kiến trúc sư năm 1915. Hai năm sau đó, thanh niên này đã tổ chức một nhóm chầu thánh thể ban đêm. Năm 1920, khi được 30 tuổi, Mendia gia nhập chủng viện Vittoria và thụ phong linh mục 4 năm sau đó, 1924. Cha được bổ nhiệm làm kiến trúc sư chính thức của giáo phận với nhiệm vụ tu bổ và tái thiết nhiều cơ sở của giáo phận và xây những cơ sở mới, trong đó có chủng viện Vittoria. Cha là một mục tử nhiệt thành và dấn thân hoạt động mục vụ cho giới trẻ. Cha bị nhóm tử đạo bắt được ngày 29 tháng 8 năm 1936 và bị bắn chết cùng ngày. Thi thể cha bị vứt bỏ trong một mỏ đá và chỉ được người ta tình cờ tìm thấy một tháng sau đó. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhắc lại rằng, trong thời kỳ bách hại tại Tây Ban Nha, có rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ bị vu khống, bị đe dọa và thường bị bó buộc phải rời bỏ các giáo xứ và tu viện. Nhiều người bị cầm tù và bị giết, tự do phụng tự, bị giới hạn và tại nhiều nơi bị bãi bỏ. Cuộc bách hại lên tới cao điểm vào mùa hè năm 1936, bình quân mỗi ngày có 70 người bị giết. Cha Pedro Azuamendia bị bắn chết bằng một phát súng.
Damasco. Các giáo mục Syria kêu gọi các nước phương Tây chấm dứt nạn buôn bán vũ khí đang nuôi dưỡng chiến tranh. Các giáo mục Syria đã nhóm họp tại thủ đô Damasco trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 vừa qua với sự tham dự của Đức Thượng Phụ Gregorius III, của Giáo hội Công giáo Menkit và 11 giáo mục thuộc 6 nghi lễ khác nhau, cùng với Đức Tổng giáo mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh, và Đức ông Giovanni Pietro D'Antoso, Tổng thư ký Hội đồng tòa thánh Cor Unum, Đồng Tâm, là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Cuối khóa họp, các giáo mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, gửi đến các nước phương Tây. Đồng thời, các vị cũng kêu gọi lương tâm của các tín hữu Công giáo hãy cố gắng chống lại cám dỗ muốn chạy khỏi quê hương của mình. Tuy nhiên, các giáo mục không buộc ai phải ở lại trong tình cảnh hiện nay, không có công ăn việc làm và lầm than gia tăng mỗi ngày. Đức cha George Abu Khazen, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo thuộc Công giáo Latin, cho biết sự hiện diện của Đức ông D'Antoso tại khóa họp là một sự khích lệ lớn cho các giám mục. Các giám mục cũng chia sẻ với nhau về tình hình giáo phận thuộc quyền, và tất cả đều nhấn mạnh rằng, điều quan trọng đối với các mục tử là gần gũi các tín hữu, khích lệ và an ủi họ trong tình cảnh khó khăn hiện nay. Đức cha Khayzen nói, chúng tôi đang bước đi trong bóng tối và không thấy lối ra. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể nuôi dưỡng hy vọng trong tâm hồn con người. Những quyền lực của thế giới ngày nay phải biết rằng họ không đóng góp cho hòa bình nếu cứ tiếp tục gửi võ khí đến đây.
Roma, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Martin Schulz, người Đức, tuyên bố rằng, đối với ông, Đức Giáo Hoàng là điều tham chiếu trong một thời đại có nhiều người ngỡ ngàng, mất hướng đi. Ông Schulz đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm và phát biểu tại Nghị viện Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp vào ngày 25 tháng 11 tới đây. Trong dịp đó, ngài cũng sẽ gặp Hội đồng Âu Châu. Hôm 30 tháng 10 vừa qua, ông Martin Schulz đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và nói chuyện gần 40 phút đồng hồ. Tiếp đến, ông gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đại Vatican sau đó, ông Schulz cho biết đã trình bày cho Đức Thánh Cha về Nghị viện Âu Châu với 750 đại biểu thuộc các thành phần, xu hướng và ý kiến khác nhau. Và theo ông, hiện nay, Đức Giáo Hoàng không những là điểm tham chiếu cho các tín hữu Công giáo, nhưng cả cho nhiều người khác ngỡ ngàng, mất định hướng trong một thế giới có quá nhiều biến chuyển mau chóng và nhiều khi đi theo những chiều hướng có nhiều rủi ro. Đáp lại một câu hỏi, ông Chủ tịch Schulz xác tín rằng sứ điệp mà Đức Giáo Hoàng sẽ công bố tại Nghị viện Âu Châu sẽ được đón nhận tích cực vì những đề tài công bằng xã hội và nạn thất nghiệp của nhiều người ở nơi trọng tâm các cuộc thảo luận của Nghị viện Âu Châu. Cơ quan này muốn cầm giữ được chủ nghĩa tư bản đầu tư đang vượt thoát khỏi sự kiểm soát. Ngày thứ Ba, 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm tại Strasbourg trong vòng 4 giờ. Ngài sẽ lên tiếng tại Nghị viện Âu Châu, rồi trước Hội đồng Âu Châu. Đức Gioan Paulo II cũng đã viếng thăm các tổ chức này vào tháng 10 năm 1988. Hồi đó, Nghị viện Âu Châu chỉ có 12 quốc gia thành viên, nhưng nay con số này lên tới 28 nước.
Viên trong những ngày từ 27 đến 30 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giáo mục Áo đã nhóm đại hội mùa thu tại thủ đô Viên, và đặc biệt thảo luận về vấn đề trợ tử, đang là đề tài tranh luận tại nước này giống như tại Đức. Một cách cụ thể, Hội đồng Giáo mục muốn cùng với Ủy ban Điều tra của Quốc hội Áo thảo luận về vấn đề phẩm giá của bệnh nhân vào cuối đời. Ủy ban này sẽ đưa ra những đề nghị vào đầu năm tới về câu hỏi, phải chăng một quyền xã hội cơ bản về việc chết sống xứng đáng có căn bản luật pháp? Trong dịp đại hội, các giáo mục Áo cũng gặp Tổng thống Hen Fischer và Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz.
Vatican, hôm qua 31 tháng 10, cuộc hội thảo quốc tế về Viện Bảo tàng Vatican đã kết thúc sau hai ngày tiến hành về chủ đề Nhà nguyện Sistina 20 năm sau, hơi thở mới, ánh sáng mới. Đầu cuộc hội thảo, ông Antonio Paolucci, Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican, đã trình bày cho các học giả và giới báo chí quốc tế hệ thống đèn điện mới để chiếu sáng nhà nguyện Sistina là nơi bầu giáo hoàng và cũng là nơi có những bức bích họa của Michelangelo thuộc hàng nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài ra, có hệ thống lọc không khí để bảo trì hữu hiệu hơn các bức bích họa này, chống lại không khí ẩm thấp do các du khách thải ra. Hệ thống đèn điện mới do hãng Osram của Đức bố trí cho nhà nguyện Sistina trong những tháng gần đây, với sự tài trợ của Ủy ban Âu Châu, hỗ trợ một sáng kiến đặc biệt trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Thực vậy, nhờ 7.000 bóng đèn LED, hệ thống mới soi sáng nhà nguyện Sistina giảm bớt được 90% năng lượng so với trước đây. Kỹ thuật mới này cũng bảo vệ 2.500 m² các bức bích họa khỏi sự suy thoái do sức nóng từ các bóng đèn điện thường phát ra.
Hệ thống mới để sưởi, thông hơi và điều hòa không khí tại nhà nguyện Sistina do hãng Carrier gần Lyon bên Pháp đảm trách. Nhất là các máy thu hình có thể tính số người hiện diện trong nhà nguyện để thích ứng mức độ ẩm thấp và nhiệt độ. Sự điều hòa không khí cũng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng. Nhiệt độ trong nhà nguyện luôn được giữ ở mức độ từ 20 đến 25 độ. Sau cùng, hệ thống điều hòa không khí này không gây tiếng ồn. So với tình trạng năm 1994, số du khách mỗi năm thăm nhà nguyện Sistina trong lộ trình thăm viếng Viện Bảo tàng Vatican hiện thời tăng gấp 3, tức là 6 triệu người mỗi năm, với những ngày cao nhất lên tới 20.000 người. Nhà nguyện Sistina có thể chứa tối đa 2.000 người cùng một lúc.
London, chính phủ Anh Quốc đã quyết định dành hàng triệu Anh kim để tài trợ công trình tu bổ cấp thời 31 nhà thờ chính tòa tại nước này, trong đó có 6 nhà thờ chính tòa Công giáo. Tuần báo Công giáo The Tablet cho biết 6 nhà thờ chính tòa Công giáo sẽ nhận được 8 triệu Anh kim, tương đương với 10 triệu rưỡi euro cho việc tu bổ. Ngân khoản lớn nhất là 760.000 euro được dành cho việc sửa mái nhà thờ chính tòa giáo phận Clifton ở miền Tây Anh Quốc. Trong số các thánh đường Anh giáo được chính phủ tài trợ việc sửa chữa, có nhà thờ chính tòa Canterbury và York.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Mừng theo Thánh Gioan, khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.
Đối với người Công giáo, sự sống đời sau đang chờ đợi chúng ta ngay khi bước qua ngưỡng cửa của cái chết. Vì thế, chúng ta không xem chết là hết, là tận kết. Nhưng người đã khuất được xem là người qua đời, nghĩa là bước qua cuộc đời này để bước vào một cuộc sống khác. Để bước vào sự sống đời sau, tin mừng Gioan mà chúng ta lắng nghe trong thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, đòi hỏi chúng ta phải đón nhận bánh hằng sống là chính Chúa Giêsu. Ngài tuyên bố rằng: Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Theo ngôn ngữ của người Semit, khi nói thịt, là chỉ cả thân xác và chỉ cả toàn diện con người cụ thể, sống động, đang có những mối tương quan với những người xung quanh. Do đó, khi mời gọi chúng ta đến, ăn thịt ta và uống máu ta, nghĩa là Đức Giêsu mời gọi chúng ta lãnh nhận bằng lòng tin toàn thể con người của Đức Giêsu vào trong ta. Một Đức Giêsu bị hiến tế đã phục sinh vào vinh quang Cha và đang ở bên Cha đầy ắp thần khí, sức sống của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ một phần, hay theo nghĩa y học thời nay, một thể xác. Và Ngài đã thực hiện lời hứa của mình trong cuộc khổ nạn khi hiến mạng để cứu chuộc nhân loại. Tin mừng nhất lãm cho biết nơi nhà tiệc ly chiều hôm trước ngày khổ nạn, Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra cho các môn đệ ăn, vì đó là mình Ngài sẽ bị nộp vì con người. Rồi Ngài cũng trao chén rượu cho họ uống và căn dặn đây là máu Ngài sẽ đổ ra để cứu chuộc nhân loại. Có hồi tưởng những lời nói và việc làm này của Chúa Giê-xu, chúng ta mới hiểu hết ý nghĩa của bánh hằng sống mà Ngài nói đến trong tin mừng Gioan mà chúng ta đang suy niệm. Mặt khác, với tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Giê-xu không chỉ ban thịt và máu Ngài một lần trên thập giá năm xưa, Ngài còn tiếp tục việc ban thịt và máu Ngài vượt qua không gian và thời gian và tái diễn mãi cho đến khi Ngài lại đến qua các thánh lễ mỗi ngày. Sở dĩ, bánh hằng sống mang lại sự sống đời đời vì Đức Giê-xu đã hiến mạng mình để tiêu diệt tội lỗi và sự chết. Chính nhờ sự khổ nạn và phục sinh, Đức Giê-xu đã chiến thắng tử thần và cái chết không còn đe dọa được Ngài nữa. Tuy nhiên, Đức Giê-xu chỉ có thể trở thành bánh trường sinh sau khi trải qua cuộc khổ nạn và phục sinh. Nói khác đi, tấm bánh Giê-xu đã chịu bẻ ra để nên của ăn nuôi dưỡng biết bao con người. Như thế, để được sự sống đời đời, mỗi người tín hữu chúng ta cũng phải đi qua con đường thập giá như Đức Giê-xu. Chỉ cần từ bỏ mình, chết đi cho con người cũ, vốn nô lệ cho thế gian, xác thịt, tội lỗi, thì chúng ta đã thông phần khổ nạn với Đức Giê-xu rồi. Xác tín điều đó, Thánh Phao-lô Tông Đồ đã nhắn nhủ các tín hữu Roma và cả chúng ta. Con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Như thế, một khi chúng ta đóng đinh tính xác thịt và đam mê vào thánh giá của Chúa, thì dù chúng ta không chết về phần thể lý, nhưng phần xấu xa, tội lỗi trong con người chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Và khi đó, một sức sống mới, vốn được nuôi dưỡng bằng dũng lực thành thiên của bàn tiệc lời và bàn tiệc thánh thể sẽ dâng tràn trong chúng ta. Như vậy, một khi chúng ta thực sự ăn thịt và uống máu Chúa Giê-xu, ta sẽ được thông phần sự sống đời đời ngay trên dương thế này, mà chẳng cần phải đợi đến đời sau. Hôm nay, chúng ta dâng lễ để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Trong tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn này, giáo hội mời gọi chúng ta làm nhiều việc đạo đức như viếng nhà thờ, thăm viếng nghĩa trang để được ơn đại xá mà chuyển cầu cho các linh hồn. Khi thực thi những việc đạo đức ấy, chúng ta dễ lầm tưởng rằng tháng 11 này chỉ dành cho những người đã qua đời và chẳng can hệ gì đến chúng ta, những tín hữu còn sống. Tuy nhiên, để thực sự hưởng trọn vẹn ơn đại xá, thì có một việc hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải làm, đó là việc xưng tội và rước lễ, nghĩa là chúng ta cần đóng đinh con người cũ và ăn thịt của Chúa Giê-xu. Chúng ta cần lãnh nhận thánh thể để có được sự sống đời đời nơi chúng ta trước đã, để rồi sau đó, với mầu nhiệm các thánh thông công, chúng ta mới có thể chuyển cầu cho các linh hồn được như lời Chúa Giê-xu đã hứa. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Do đó, hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn sẽ đặt cho chúng ta hàng loạt câu hỏi, chẳng hạn như chúng ta có ý thức nguồn cung cấp sự sống đời đời cho mình là Chúa Giê-xu Thánh Thể không? Chúng ta có bắt chước Chúa Giê-xu Thánh Thể để bẻ bánh đời mình cho tha nhân không? Chúng ta có để sức mạnh của Thánh Thể thanh lọc phần xấu xa và tội lỗi trong con người, ngõ hầu sức sống của Thiên Chúa căng tràn trong chúng ta không? Chỉ khi trả lời có cho tất cả các câu hỏi trên, chúng ta mới thật là những người được Thiên Chúa chúc phúc và xứng đáng bước lên lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho chúng ta từ khi tạo dựng vũ trụ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 28 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, nhận định rằng những chênh lệch không công bằng giữa người nam và người nữ trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục đang giảm thiểu nhanh chóng, nhưng người ta phải đợi cho đến năm 2095, nghĩa là 81 năm nữa, thì mới có thể đạt đến sự bình đẳng giữa nam nữ trong lĩnh vực nghề nghiệp. Diễn đàn Kinh tế Thế giới khẳng định rằng, từ năm 2006, những bất quân bình mà giới phụ nữ phải chịu về mặt kinh tế và công ăn việc làm đã giảm một ít, nghĩa là đạt tới 60% so với nam giới, thay vì 56% như cách đây 9 năm. Cứ theo đà này, thì người ta phải chờ 81 năm nữa mới có thể san bằng khoảng chênh lệch này. Ông Klaus Schwab, người sáng lập và điều hành Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới nói, đẩy mạnh tiến trình san bằng chênh lệch nghề nghiệp giữa nam và nữ là điều mang lại lợi ích cho toàn trái đất và tối cần thiết cho nền kinh tế thế giới. Chỉ có những nền kinh tế biết cống hiến cho mọi người cơ may tiến thân bằng chính khả năng của mình mới có thể bảo toàn tính chất cạnh tranh và phát triển được. Tài liệu nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện trong 142 quốc gia cũng chứng minh rằng sự chênh lệch giữa nam giới và nữ giới đã giảm mạnh trong các lĩnh vực sức khỏe và giáo dục. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chính trị, các chênh lệch này vẫn còn lớn. Chỉ có 21% các vị lãnh đạo chính trị có thực quyền quyết định là thuộc nữ giới trên toàn trái đất. Hiện nay, chính trường thế giới có thêm 26% nữ nghị sĩ và 50% nữ bộ trưởng so với 9 năm trước đây.
Ngày 29 tháng 10 vừa qua, tổ chức Oxfam đã công bố báo cáo về các chênh lệch kinh tế thế giới và khẳng định rằng hố sâu chia cắt giàu nghèo ngày càng rộng lớn hơn, khiến cho mọi nỗ lực chống đói giảm nghèo trở nên vô hiệu. Oxfam là một liên mạng bao gồm 17 tổ chức thiện nguyện quốc tế hoạt động cùng với hơn 3.000 đối tác tại trên 100 quốc gia trên toàn trái đất. Theo báo cáo vừa nói, từ năm 2009 đến nay, con số các tỷ phú thế giới tăng hơn gấp đôi, trong lúc 805 triệu người rải rác khắp nơi vẫn đang chịu nghèo đói. Ngay cả tại Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara, bên cạnh 358 triệu người đói, vẫn có 16 tỷ phú, và nếu tình trạng này tiếp tục theo đà tiến hiện nay, người ta cần phải có thời gian hơn 60 năm nữa mới có thể giảm thiểu nạn nghèo đói xuống dưới 3%, dù rằng Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đã tuyên bố hy vọng đạt đến mục tiêu này chỉ trong vòng 15 năm tới đây. Báo cáo của Oxfam nhấn mạnh rằng, chỉ trong thời gian từ 2013 đến 2014, 85 người giàu nhất thế giới gia tăng tài sản của họ đến 668 triệu Mỹ Kim mỗi ngày. Oxfam nhận định rằng, sự chênh lệch giàu nghèo ấy không khích động sự tăng trưởng kinh tế, trái lại ngăn trở con đường phúc lợi của nhiều người khác. Cho đến khi nào các chính quyền thế giới không ra tay hành động để lấp đầy khoảng chênh lệch ấy, nó sẽ cứ tiếp tục rộng lớn mãi và sẽ đem lại nhiều hậu quả tiêu cực cho các cơ cấu thể chế dân chủ và cho nền an ninh thế giới. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy trên thế giới, 7 trên 10 người dân vẫn phải sống trong các quốc gia có chênh lệch giàu nghèo rộng lớn hơn là cách đây 30 năm về trước. Tại Ấn Độ chẳng hạn, nếu chính quyền cố gắng giới hạn sự chênh lệch này ở mức độ hiện nay trong vòng 5 năm tới đây, thì sẽ cứu được khoảng 90 triệu người dân thoát khỏi cảnh khó nghèo. Oxfam cũng nhấn mạnh rằng kêu gọi chú ý đến sự chênh lệch giàu nghèo không có nghĩa là phê bình chỉ trích người giàu có, nhưng chỉ muốn thúc đẩy giới lãnh đạo chính trị đề ra những chính sách thực sự hữu hiệu trong mục tiêu giúp đỡ người nghèo, chẳng hạn như bảo đảm một mức lương tối thiểu, giảm hạ đến mức độ tối thiểu khác biệt về lương bổng giữa nam và nữ, bảo đảm một hệ thống tương trợ xã hội và làm sao để mọi công dân đều được hưởng an ninh, sức khỏe và giáo dục. Được giáo dục đầy đủ và bảo vệ sức khỏe chính là điều cốt yếu để bẻ gãy xiềng xích khó nghèo cho các thế hệ tương lai. Một chi tiết khác cũng được các chuyên viên nghiên cứu làm nổi bật trong báo cáo này, đó là sự kiện 81% con số các nạn nhân tử vong trong các thiên tai thuộc về những vùng và lớp người dân có lợi tức thấp. Như mọi người biết, các thiên tai hiện nay xảy ra ngày càng khủng khiếp hơn và gây thiệt hại nhiều hơn vì nạn ô nhiễm môi sinh và khí hậu đổi thay. Và thống kê cho thấy, 7% những người giàu nhất thế giới, tức khoảng nửa tỷ người, là thủ phạm sản xuất 50% tổng lượng khí thải trên toàn thế giới. Đó là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng thay đổi khí hậu.
Một trong những tin tức được chú ý đến nhiều nhất tại Italia trong tuần qua là các dịch vụ buôn bán thuốc men giả hay bất hợp pháp trên mạng Internet. Hôm 29 tháng 10 vừa qua, tướng Cosimo Piccino, tư lệnh các nhóm cảnh binh Italia, mệnh danh là NAS, chuyên kiểm soát canh chừng sự an toàn của thực phẩm hay thuốc men trong nước, đã lên tiếng báo động rằng các dịch vụ buôn bán thuốc men giả mạo hay bất hợp pháp, nhất là trên mạng Internet, đã đạt đến mức độ lợi nhuận khổng lồ ước lượng từ 50 đến 200 tỷ euro mỗi năm, nghĩa là vượt qua cả lợi nhuận buôn bán ma túy nữa. Đây là những dịch vụ bạc tỷ, nhưng mang lại những thiệt hại lớn lao về mặt nhân mạng. Khoảng 200.000 người là con số nạn nhân có kiểm chứng hàng năm chết vì các dịch vụ này. Nhưng người ta ước lượng con số thực sự là trên 1 triệu người chết vì thuốc giả mỗi năm trên toàn thế giới. Tướng Cosimo Piccino khẳng định là, trong 2 năm gần đây, con số các dịch vụ buôn bán thuốc men trên mạng và các vụ trộm thuốc men trong các nhà thương gia tăng mạnh, đem lại lợi nhuận cao vượt hơn cả các dịch vụ buôn bán ma túy. Thường thì mỗi 1 euro đầu tư vào việc buôn bán chất ma túy cocaine đem lại 16 euro tiền lời, trong khi 1 euro bỏ vào các dịch vụ buôn bán thuốc có thể đem lại 2.500 euro tiền lời cho người bán và rất nhiều hậu quả tiêu cực cho sức khỏe người mua dùng. Lĩnh vực thuốc men bán chạy nhất là các loại thuốc chống ung thư. Bình quân mỗi kilo thuốc chống ung thư có giá khoảng từ 8 đến 200 triệu euro trên thị trường chính thức. Số lượng này khi được bán trên mạng hay một cách bất hợp pháp, đem lại lợi nhuận tiền mặt bằng 1/2 ngân khoản nói trên. Chính vì lợi nhuận cao như thế, nên các dịch vụ này có khuynh hướng gia tăng, nhất là trong lớp người lớn tuổi. Hiện nay, các chuyên viên thẩm định là có khoảng 7% tổng số thuốc men bán ra trên toàn thế giới là thuốc giả. Và số lượng này sẽ tăng gia đáng kể trong tương lai. Từ năm 2012, các lực lượng NAS của cảnh binh Italia đã tịch thu 7,5 tấn nguyên liệu chế tạo thuốc men bất hợp pháp đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản bên Á Châu, cũng như từ Mexico. Cùng thời gian ấy, đã có lượng thuốc giả trị giá 3,75 triệu euro bị tịch thu trên mạng.
Trận dịch Ebola tiếp tục gây lo âu trên toàn thế giới. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, giáo sư bác sĩ Peter Piot, giám đốc Học viện London về Y tế và Y khoa nhiệt đới đã cảnh giác rằng vi khuẩn Ebola có khả năng rất lớn sẽ lan tràn mạnh tại Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Nam Hoa Tin Sáng, bác sĩ Piot cho biết lời cảnh giác của ông dựa trên sự kiện hàng chục, hàng trăm ngàn người Tàu đang làm việc tại những vùng có dịch Ebola bên Phi Châu. Tại những phi trường lớn như phi trường Hồng Kông, các biện pháp ngăn ngừa như kiểm soát thân nhiệt của các hành khách đến đây không đủ hữu hiệu để chặn đứng bệnh dịch. Chỉ có biện pháp thử máu mới đảm bảo an toàn. Bác sĩ Piot là một trong các nhà khoa học đã khám phá ra vi khuẩn Ebola hồi năm 1976, nói thêm là cho đến nay, người ta chưa chứng minh chắc chắn được là vi khuẩn này có thể lây nhiễm qua đường không khí. Tuy nhiên, sức lây của bệnh rất mạnh qua sự tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Bác sĩ cho biết các bệnh viện tại Trung Quốc, nơi ông đã viếng thăm, không có đủ khả năng kiểm soát, chữa trị và cách ly bệnh nhân. Theo bác sĩ, bệnh Ebola có thể đạt đến cao điểm vào tháng 12 sắp tới, rồi từ từ giảm hạ sau Giáng sinh. Cho đến nay, bệnh Ebola đã giết hại trên 5.000 người trong tổng số hơn 10.000 người nhiễm bệnh, nhiều nhất tại ba quốc gia Tây Phi Châu là Sierra Leone, Liberia và Guinea. Trong buổi tiếp chiến chung thứ tư tuần vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng bày tỏ lo âu vì sự lan tràn bệnh dịch này và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực bài trừ. Đức Thánh Cha nói, đứng trước tình trạng trầm trọng hơn của bệnh Ebola, tôi muốn bày tỏ sự lo âu sâu xa về căn bệnh chưa bị đánh bại này đang lan tràn đặc biệt tại Phi Châu, nhất là giữa dân nghèo. Với lòng quý mến và qua kinh nguyện, tôi bày tỏ sự gần gũi với những người bị bệnh, cũng như các bác sĩ, y tá, những người thiện nguyện, các dòng tu và hiệp hội đang xả thân một cách anh hùng để cứu chữa các anh chị em lâm bệnh. Tôi tái kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy làm mọi cố gắng cần thiết để đánh bại vi khuẩn này, thoa dịu cách cụ thể những cơ cực và đau khổ của những người bị thử thách cam go như thế. Tôi cũng mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho họ và cho những người bị thiệt mạng.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 11.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 11 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu cho những người đang chịu đau khổ vì cô đơn, cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của anh chị em. Cô đơn là thân phận hiện sinh của con người, và đặc biệt trong xã hội tân tiến hiện nay, đó là một hiện tượng đang đè nặng trên nhiều người. Theo một thống kê tại Mỹ, có khoảng 60 triệu người, tức là 20% dân số, cảm thấy cô đơn. Một nghiên cứu khác cho thấy 12% dân Mỹ không có ai để chia sẻ thời gian rảnh rỗi hoặc thảo luận về những vấn đề quan trọng. Một nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ này đang gia tăng hơn với thời gian. Cuộc thăm dò dư luận xã hội từ năm 1985 đến 2004 cho thấy số người Mỹ không có ai để thảo luận về những vấn đề quan trọng tăng gấp 3 lần. Nạn cô đơn gia tăng trong mỗi xã hội khi sự hiện đại hóa gia tăng. Một số tình trạng cô đơn dường như cũng liên quan đến làn sóng di dân tăng thêm, gia đình ít người hơn và việc sử dụng các phương tiện truyền thông gia tăng. Tại những nước tân tiến và phát triển cao, tình trạng cô đơn gia tăng nhiều nhất nơi hai nhóm người. Trước tiên là những người già, tiếp đến là những người sống tại các khu ngoại ô thưa dân. Những người già sống tại các khu vực thành thị thường dễ tổn thương và dễ cô đơn nhất vì họ bớt khả năng lái xe nên thường bị lạc lõng và thấy khó duy trì những quan hệ giữa con người với nhau. Dân Mỹ dường như bị cô đơn nhiều hơn so với các nước khác. Một nghiên cứu hồi năm 2006 do tạp chí Hoa Kỳ về xã hội học cho thấy dân Mỹ bình quân chỉ có hai người bạn thân mà họ có thể chia sẻ được tâm sự. Trước đó khoảng 20 năm, trung bình mỗi người Mỹ có 3 người bạn thân mà họ có thể chia sẻ. Tỷ lệ những người không có người tri kỷ như thế gia tăng từ 10 đến 25%. Thêm vào đó, chỉ có 19% nói là họ chỉ có một người bạn thân để chia sẻ, thường đó là người vợ hoặc chồng của họ mà thôi. Vì thế, nguy cơ cô đơn càng nghiêm trọng nếu quan hệ hôn phối chấm dứt. Ngày nay, người ta cũng tiếp tục nghiên cứu và tranh luận về liên hệ giữa việc sử dụng Internet và cô đơn. Một số nghiên cứu cho thấy những người sử dụng Internet thường là những người cô đơn nhiều hơn. Và có nghiên cứu chứng tỏ những người cô đơn dùng Internet để giữ liên lạc với những người thân yêu, nhất là những người già. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy những người tìm bạn qua Internet cũng thường trở nên cô đơn hơn. Cô đơn thường có liên hệ tới tình trạng xuống tinh thần và phiền muộn, và vì thế nó cũng là một yếu tố có thể thúc đẩy một số người tự tử. Emin Durkheim đã mô tả cô đơn, nhất là sự không có khả năng hoặc không muốn sống cho tha nhân, hoặc cho tình bạn, hay những ý tưởng vị tha, là lý do chính của cái mà ông gọi là tự tử ích kỷ. Nơi người lớn, cô đơn là yếu tố chính làm cho người ta xuống tinh thần phiền muộn và lâm vào tật nghiện rượu. Những người cô lập về mặt xã hội thường ngủ không ngon và vì thế khả năng phục hồi cơ thể bị suy yếu. Trên đây chỉ là vài khía cạnh của bệnh cô đơn. Điều chắc chắn là cô đơn kinh niên có thể là một đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe. Một nghiên cứu cho thấy nó có liên hệ tới sự gia tăng nguy cơ bị ung thư và đau tim. Cả bản phúc trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 vừa qua về gia đình cũng nói đến sự cô đơn trong đoạn số 6 và khẳng định rằng một trong những nghèo nàn nhất của nền văn hóa ngày nay là sự cô đơn, kết quả của sự vắng bóng Thiên Chúa trong đời sống con người và sự mong manh của những quan hệ. Điều này phản ánh một thực tại, người tín thác nơi Thiên Chúa cũng là người dễ vượt thắng thảm trạng cô đơn, vì sự hiện diện của Thiên Chúa lan tỏa trong đời sống của họ và thúc đẩy họ tìm đến và chia sẻ với tha nhân. Trong ý hướng đó, qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho những người đang chịu đau khổ vì cô đơn cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của anh chị em.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho Cha Mẹ Tám do Lê Tấn Đạt trình bày, nhạc và lời của Francisco.
Ban nhiều ơn giúp cha mẹ. tình nhắn hỏi bao người, này tình bao la nào thấy ai hơn mẹ cha. Xin Chúa ban nhiều ơn dòng cha mẹ giữa bao nhọc nhằn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.